This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi có được một cái cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt đến một người cũng rất là đặc biệt. Thưa quý vị, đó là một cuộc phỏng vấn với Đại tá Mimi Phan, là người lính của quân lực Hoa Kỳ đang có mặt tại phòng ghi âm của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Xin được mời quý vị cũng đến với chương trình talk show đặc biệt của chúng tôi sau đây. Thưa quý vị, trong phòng ghi âm đặc biệt cho một cuộc buổi phỏng vấn với nữ quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, có sự hiện diện của anh Phan Quang Trọng cũng như là đại tá, hình như là đại tá Mimi Phan thì phải. Đầu tiên chắc có lẽ là Hoàng Tính xin được gửi lời chào đầu tiên đến anh Trọng, anh Phan Quang Trọng, xin được chào anh ạ.
Dạ, kính chào quý thính giả của đài và kính chào anh Hoàng Tính. Thưa anh, đại tá Mimi thực ra là định sẽ đến ngày hôm nay nhưng vì bà ta bị lỡ chuyến bay, hiện nay đang kẹt tại Washington DC, có thể sẽ không đến Dallas được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt trong chương trình hôm nay,
bởi vì Hoàng Tính thấy có một người quân nhân, một người nữ quân nhân nữa, xin được anh giới thiệu và cho quý vị thính giả đồng hương chúng ta biết.
Thưa anh Hoàng Tính, đó là hôm nay Trọng rất hân hạnh là được mời cháu Amy Hoàng.
Amy Hoàng,
cháu hiện nay đó là sẽ được vào trường võ bị hải quân Hoa Kỳ. Và Trọng xin được phép với quý vị đem cháu lên đây để trò chuyện với cháu và đặc biệt để chia sẻ những việc cháu đã làm để được chọn vào một trong những trường quân đội nổi tiếng nhất thế giới.
Dạ vâng, đó là trường được mang tên là trường võ bị hải quân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong phóng ghi âm của chúng tôi, giống như anh Trọng, anh Phan Quang Trọng nói rằng là có sự hiện diện của Amy Hoàng, anh Trọng cũng như là Hoàng Tính xin được chào người quân nhân Hoa Kỳ được mang tên là Amy Hoàng, xin được chào.
Dạ, kính chào quý vị. Cho con xin phép trả lời trong tiếng Mỹ cho thầy cháu không bao giờ ở bên Việt Nam và cho bạn hiểu tiếng Mỹ.
Dạ vâng, xin được mời anh Trọng bắt đầu.
Thưa quý vị, cháu Amy Hoàng sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ, và cháu đã đi học tại một trong những trường trung học tại thành phố Dallas. Hey Amy, let's talk a little bit about your high school. Where did you graduate from and when?
Yeah, cháu graduate from Planet East Senior High School in 2016.
Wow, so you have aspired to become a naval officer and you have applied to join the Naval Academy. However, this year, instead of go direct to the academy, you go to a prep school, right?
Yeah, I went to Key Naval Academy Preparatory School following graduation from my high school. Trước khi đi vào Key Naval Academy.
Dạ, kính thưa quý vị, cái trường prep school này không phải là một cái trường mà người nào apply cũng được nhận. Thật ra cái trường này là cho các cháu để được chọn với một cái con số rất là giới hạn. Hiện nay chúng tôi được biết là chỉ có khoảng 200 các thanh niên được chọn vào cái trường prep school này, và sau khi ra trường ở prep school, các cháu sẽ được tự động để chọn cái trường võ bị. So Amy, talk a little bit about your prep school. How many students currently going to prep school right now with you?
Yeah, ở cái prep school bây giờ trước vận động, at the beginning there were 264 students.
Wow.
And graduating with me this past May 11th, only 211 students going to the Naval Academy.
So they all go to Naval Academy or some go to different academy?
Most of us are going to Naval Academy. Like I said, we start with 264, 10 of which actually are going to go to Coast Guard Academy. This is the first year that they're allowing Maggie Coast Guard Academy kids do Valky prep school to get extra year of training before they go to the actual Coast Guard. But the 211 of us are going to the Naval Academy, and we had a few people that just decided the military life just wasn't for them.
Yeah.
Or the academic struggles or physical struggles were Kakwa.
Yeah. That's good. So, kính thưa quý vị, cháu Amy cũng vừa chia sẻ là trong cái trường để chuẩn bị vào trường võ bị Hải quân đó là chỉ chọn khoảng hơn 260 các cháu, thì cháu Amy vừa ra trường vào ngày 11 tháng 5 thì ra trường chỉ có khoảng 211 cháu và đa số các cháu sẽ đi trường võ bị Hải quân. So, Amy, are you ready for the Naval Academy yet?
Definitely. Keep 1 year at the preparatory school definitely has prepared me a lot academically, physically, mentally, but morally. The Naganyo challenges that I had to face and overcome, and the academic course load of the preparatory school really prepared me for the academy. And there were a lot of things I didn't know about the military before coming into the preparatory school that I now know going to the academy. And I'm able to help my other students that are coming in with me to the Naval Academy this summer.
Wow. So, cháu Amy cũng chia sẻ là cái trường mà chuẩn bị để vào trường võ bị đó giúp các cháu không những chuẩn bị về học vấn, còn chuẩn bị về thể lực, còn chuẩn bị về tinh thần, và đặc biệt là học hỏi thêm về quân đội và quân sự để thật sự vào trường võ bị. So, Amy, congratulations. I mean, that's such a very small number being selected for this great opportunity. So how did you prepare for this from high school?
From high school, I was very blessed to be able to go to a very good high school that had very good academics that prepared me for the course load coming into the preparatory school as well as going to the academy. And I think participating in a lot of sports, I compete on the cross-country team, basketball, and volleyball and track my high school. I also swam outside of school. And Girl Scouts, I was a Girl Scout since first grade, and that really helped my development as well.
Kính thưa quý vị, cháu Amy chia sẻ là khi mà cháu học trung học đó, là bên cạnh cố gắng rất là nhiều trong lĩnh vực học vấn. Các bạn trẻ mà đang lắng nghe trong chương trình này cũng nên để ý những cái lời khuyên của Amy, đó là ngoài học vấn, các bạn cũng phải cố gắng về thể lực, tham gia vào những đội thể thao và đặc biệt là giữ những cái chức vụ lãnh đạo trong cái trường high school, chẳng hạn như cháu Amy. Cảm ơn Amy. Thank you, Amy. Look like you are fully prepared because you got to go to high school, and now prep school, and now Naval Academy. So besides that, let's talk a little bit about the process, the admission process, like elected official endorsements, and can you share some of those lessons learned?
Yeah, the admission process is very selective. The Naval Academy has only a 9% acceptance rate, which is as hard as Brown University or Yale. So the admission process, you really have to be thinking about it starting from your junior year, beginning your senior year. By October, you have to apply for making congressional nominations from senators and congressmen, try to get their endorsement. They only have a quota of different, a certain number of endorsements that they can give out per year, so that's also a very competitive process as well. And also with the admissions, you need to get teacher recommendations, good grades, and be physically apt to pass the physical test portion of the admission process.
Yeah. Thưa quý vị, cháu Amy cũng chia sẻ là bên cạnh là một học giỏi, thì các cháu khi mà muốn đi vào các trường võ bị đó thì cũng phải chuẩn bị thể lực. Nhưng mà cái quan trọng là phải có cái sự mà giới thiệu của thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu Hoa Kỳ. Và chúng tôi xin nhắc lại là mỗi một vị thượng nghị sĩ hoặc dân biểu như vậy đó, mỗi năm họ có mấy trăm những cái xin được để được họ giới thiệu. Mà chúng tôi được biết là một thượng nghị sĩ hoặc một dân biểu Hoa Kỳ chỉ được giới thiệu một vài cháu vào trường võ bị. Thành thử ra nếu mà các cháu muốn tham gia vào những cái trường võ bị như vậy, các cháu phải cố gắng, thứ nhất là làm sớm, thứ hai là làm thế nào mà chinh phục được các vị dân cử giới thiệu cho các cháu. Đó là một cái hành trình cũng rất là khó khăn, cho nên quý vị thấy là các cháu khi mà được vào trường võ bị như vậy cũng giống như là đi học vào trường đại học Yale hoặc là Brown hoặc là Harvard. Cháu Amy cho biết là chỉ có 9% được nhận vào trường võ bị hải quân. So congratulations. Okay, you are leaders. And so what do you plan to study at the Naval Academy?
Well, I have not decided on a major yet.
Mm-hmm.
There, you decide on a major at the end of your first year, which is called our plebe year. I'm thinking about going into an intel or engineering major.
Mm-hmm. Yes. So, thưa quý vị, ở trường võ bị hải quân nó có rất nhiều các ngành để các cháu học. Thì cháu Amy có thể là đi vào ngành intelligence hoặc là ngành kỹ thuật. Hoặc là các cháu có thể đi vào cái ngành về y khoa, tức hầu như là tất cả mọi ngành, hầu như tất cả mọi ngành đều có được ở trường võ bị hải quân. Wow, so this is, you have a lot of field to study. This is a great opportunity. So
yeah, very many opportunities.
Mm-hmm. So let me ask you a fundamental question. Why you want to join the military?
I want to join the military because I wanted to make a difference in my life. I want to do something important and be able to serve my country, the country that I love and I grew up in. I have an uncle serving in the Navy currently as an officer, and he set the footsteps that for me to follow, as well as it's a great opportunity to be able to study at the Naval Academy. It's very prestigious, good education, and allows me to go into a job field that allows me to serve my country.
You know, on behalf of the Vietnamese American, I have to thank you, okay? We in depth a lot in this great country. They welcome us and they open their arm for your parents and for me and for a lot of Vietnamese. And joining the military is a great cause, and thank you. But thưa quý vị, cháu Amy vừa chia sẻ đó, mục đích là cháu muốn tham gia, cháu muốn đi quân đội đó, là cháu muốn làm những cái công việc phải nói là quan trọng. Và cháu đặc biệt đó là cháu muốn được làm những cái được thỏa được những cái ước vọng rất là tốt đẹp và rất là cao thượng của cháu. Và cháu, chúng tôi cũng cảm ơn cháu và cảm ơn những thế hệ mà người Mỹ gốc Việt đi tham gia vào quân đội Hoa Kỳ, đó là họ đã giúp chúng ta, những người Việt Nam tị nạn, trả ơn cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Thank you very much, Amy.
Thank you
and we look forward to your great success. So beside that, look like let's talk a little bit about being a female and being military. As you know, it's a very small ratio of female in military populations. Are you ready?
Yeah.
You think you're ready?
Yeah. Yes, I am. King Naval Academy Preparatory School and my high school, my parents have definitely helped me grow into the person I am right now. I do feel ready. Gender ratio is a little bit. A more male-dominant community at the preparatory school is about 20-80%, but going into the actual military, it's a lot less than that.
Wow. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi cháu Amy là cho cháu biết là khi tham gia vào quân đội đó, cháu sẽ vào một cái tổ chức là đa số là thanh niên, đa số là đàn ông, và đặc biệt cháu là không những là người phụ nữ, cháu là người phụ nữ Việt Nam. Thành ra cái con số đó còn rất là nhỏ. Chúng tôi được biết là hiện nay cái lớp mà chuẩn bị cho cháu là chỉ có một mình cháu là người Việt Nam. Thật là một điều rất là tự hào cho cộng đồng Việt Nam và tự hào cho gia đình của cháu. Chúng tôi cũng xin chúc mừng cháu và chúc mừng gia đình của bố mẹ của cháu đã đào tạo cháu. Và I'm pretty sure you will make us proud, right? You know,
yes,
so don't be afraid. You have a lot of inspiration as a Vietnamese, like I mentioned, Ba Trưng, Ba Triệu. I mean, you are the great, 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 great grandchildren of great, great, great female. You know, don't let any male to tell you that you're not their equals. All right?
Yes, sir.
Yeah. So, What else would you like to share? I mean, we don't have a lot of time left, but what else would you like to share with the young peer out there?
I'd also like to share that talking to my friends' parents and everyone around me, telling them that I'm going to the Naval Academy, I hope to be a role model for the females and the Vietnamese American. And there were a lot of misconceptions about the Naval Academy. Like, they thought that by going to the Naval Academy, I was going to be sent to war, sent to Iraq, being lead to fight. But they misunderstood. That's not actually the case. It's a really good cause. You go to the Naval Academy, you get a really good education, you get to become a officer, and it's a wonderful opportunity to be able to serve your country. And if that's what you want to do, then you shouldn't let anything stop you. If you have the drive and the determination, there's definitely all the resources and opportunities out there for you at the Naval Academy, and it's a very good career path to go through.
That's very inspirational. Thank you. Thưa quý vị, cháu Amy vừa chia sẻ đó là không phải tất cả những người lính đều phải gửi đến chiến trường. Cháu cũng nói cho các bạn trẻ đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay đó là quân đội Hoa Kỳ sẽ cung cấp rất là nhiều cơ hội để cho các cháu thăng tiến trong cái đất nước Hoa Kỳ, bên cạnh cái nghĩa vụ phục vụ cho cái quyền lợi của người Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Quân đội Hoa Kỳ sẽ đào tạo cho các cháu trở thành những người lãnh đạo trong tương lai. It is wonderful, Amy, and I wish you the best of luck. Okay, so the next 4 years, I'm pretty sure they will keep you on your toes. The next 4 years, and I hope that you find time, okay, to come home when you every time you come visit your parents. Please come and see us. Please come and share with us your life at the academy. All right?
Yeah, come on, June. Cảm ơn, kính chào.
Yeah.
Dạ vâng, chắc là trước khi mà rời khỏi cái làn sóng này thì chắc là Hoàng Tính, nãy giờ tôi nghe anh Trọng, anh đã nói chuyện nhiều với lại Amy Hoàng, toàn là tiếng Anh không ấy, quý vị. Quý vị nghe, quý vị hiểu không? Nếu mà anh Trọng mà ảnh mà không có giải thích, anh không có translate là chắc là quý vị cũng khó biết được. Amy Hoàng ơi,
yeah.
Hoàng Tính nói tiếng Việt nha. Ba mẹ có cho Amy Hoàng vào trường này không?
Dạ, cho thầy, tại cái trường học này nó không cần trả tiền gì hết, mà nó rất giỏi, cái education, cái trường học nó rất giỏi, và nó cho mình đi vào cái Navy, đi vào cái Navy, và dạ.
Có rất nhiều cơ hội.
Như vậy. Anh có bổ sung thêm được không?
Dạ không, cháu thì cháu rất nói là Trọng nói chuyện với cháu trước khi buổi interview thì cháu cũng cho biết là bên cạnh những cái cơ hội về học hỏi, cái trường võ bị hải quân sẽ đào tạo cho các cháu trở thành những người lãnh đạo, trở thành những người chuyên môn về kỹ thuật, hoặc là hầu như là tất cả những cái chương trình học vấn mà các cháu chọn lựa.
Dạ vâng. À, tất nhiên là khi mà chúng ta lên đại học thì quý vị cũng có điều kiện để mà con em của chúng ta có thể đi theo những cái nguyện vọng của mình, khi mà quý vị được những cái số điểm tuyệt đối nào đó để cái trường hải quân có thể là chấp nhận cho chúng ta, như là Amy Hoàng đang có mặt trong phòng ghi âm. Amy Hoàng đến đây với lại thân nhân ba mẹ, hoặc là đến đây một mình vậy?
Cháu tới đây với mẹ của cháu.
Tới mẹ hả? Xin được chào chị. Hoàng Tính có thể hỏi được chị vài câu không ạ? Có một vị thính giả nữ lớn tuổi hơn Amy Hoàng cũng đã có mặt cùng với Amy Hoàng, cũng như là anh Phan Quang Trọng cũng đang có mặt ở trong cái phòng ghi âm của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì Hoàng Tính chắc có lẽ là Hoàng Tính cũng xin được dành một vài câu hỏi đặc biệt đến với chị. Chị ơi, chị cho Hoàng Tính biết quý danh của chị nhé.
Dạ, cảm ơn chú. Em tên là Nguyệt Hoàng.
Chị Nguyệt, chị Nguyệt ha.
Dạ
vâng. Chị Nguyệt nghĩ như thế nào khi mà chị cho con mình vào quân đội?
Rất là khó, tại vì tại cho cháu có hân hạnh được làm trong dân của Mỹ, với lại hân hạnh cho người Việt Nam. Thành thử ra rất là hân hạnh được con mình đi theo cái ngành lính của bên Việt Nam, rồi để khi nào có cơ hội thì về, được về Việt Nam, giúp về Việt Nam, giúp Việt Nam được thì càng hay càng tốt.
Dạ vâng, chúc mừng chị, chị Nguyệt rất là nhiều, phải gọi là xứng đáng cũng như là hãnh diện khi có một người con đang tham gia trong cái quân đội Hoa Kỳ. Nhất là không dễ gì, giống như anh Trọng đã nói là không dễ gì mà vào được cái trường này. Thưa chị, Emmy ơi,
dạ.
Mẹ nói như vậy đó, chắc có lẽ là do dad cũng phải có một cái suy nghĩ giống như mẹ, bởi vì cha mẹ mới là cho Emmy vào cái trường đó. Thì khi mà vào cái trường của quân đội thì khi mình nói đến soldier thì soldier đa số là nam không ạ? Mà tại sao mình lại có mình nữ mình vô? Có cảm thấy sợ không?
Dạ không, tại nó có mấy cái opportunities được để đi mấy cái different routes ở cái Naval Academy.
Yeah.
Like cái trường học nó... No, prepare mình để làm lính.
Dạ vâng, vậy thì cũng yên tâm được, yên tâm được phần nào.
Dạ đúng rồi, thưa anh là cái tỷ số của người phụ nữ ở trong quân đội Hoa Kỳ rất là nhỏ.
Đúng.
Có thể nói là nhỏ hơn cả 10% đó. Thì hai chú cháu cũng chia sẻ là cháu cũng hiểu rất là cái khía cạnh đó, nhất là một người phụ nữ sau này có gia đình hoặc là có con cái. Nhưng mà có thêm một điểm nữa, Trọng muốn thêm vào cái câu trả lời của chị Nguyệt đó. Có lẽ là chị muốn nói là các cháu muốn phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam tị nạn. Và sau này nếu có cơ hội trong một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ, thì các cháu mới phục vụ, chứ không phải là phục vụ cho cái chế độ cộng sản Việt Nam,
chắc
không thưa chị?
Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Phải gọi là rất là hãnh diện, rất hãnh diện khi mà nghe những cái điều chia sẻ như vậy. Phải gọi là nếu mà Emmy không có một cái lòng tự tin, hay hoặc là không có nghĩ đến cái đất nước Hoa Kỳ này, không nghĩ đến cái sự khó khăn của cái soldier, cũng như là một cái sự đền đáp cái công ơn của cái người lính, thì chắc chắn là Emmy không có chọn cái vấn đề này, đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Tại vì mình phải có cái can đảm để mà lên, với lại thời gian bây giờ đó, nhất là phụ nữ. Phụ nữ bây giờ rất là có nhiều cơ hội cho mấy các em. Tại vì ngày xưa đó thì làm lính hoặc làm mấy cái quan sĩ, phần đông là đàn ông. Thành thử ra bây giờ có mấy người đàn bà lên tham dự là rất là hân hạnh cho chẳng những mà người dân Việt Nam mà dân Mỹ đều là dân Mỹ luôn, để mà mình, người ta tên Mỹ là kêu là break the ceiling barrier để mà achieve cái position cái đó. Như vậy là cho mấy các em sau này sẽ hướng dẫn theo.
Chị Nguyệt nói rất là đúng. Trọng xin thêm là các cái trường và võ bị đó, bây giờ đó họ chú trọng đến nâng cao cái tỷ số của người phụ nữ ở trong quân đội. Thành ra các cháu, nếu mà các cháu mà là phụ nữ Việt Nam đó, các cháu có rất nhiều cơ hội hơn cả nam giới nữa để tham gia vào những cái chương trình rất là tốt đẹp như vậy.
Tiếc rằng là thời gian của chúng ta chỉ có được có 30 phút mà thôi. Mà bây giờ cái thời gian nó cũng đã gần hết rồi. Chắc có lẽ là Hoàng Tính xin được đầu tiên xin được mời chị Nguyệt với tư cách là một người thân nhân, parent của em mình. Chị có một cái lời nói nào thân thương dành cho con của mình? After more day, con mình có mặt ở đây rồi, bây giờ mình rất là hãnh diện có con của mình như vậy. Chị có một cái lời nói nào trước khi con của mình trở lại với lại trường học? Mời chị.
Amy, mẹ rất là thương con, rồi con có thể achieve được cái ngành mà con muốn. So go do all your best,
yes.
And we're very proud of you.
Right.
Yeah, cảm ơn mẹ.
Anh Trọng chắc có lẽ là Hòa Tính cũng xin được mời anh với tư cách là cũng là một người phóng viên từ Austin lặn lội xuống đây. Theo như Hòa Tính biết được thôi chứ Hòa Tính chưa hỏi anh. Đó thì không khó để thực hiện chương trình phỏng vấn này. Mong anh có được một cái lời nhắn nhủ cuối trước khi chúng ta tạm rời cái chương trình này. Được mời anh. Có thể là anh có thể anh đại diện cho tất cả anh chị em sứ ngôn viên hay hoặc là tất cả những cái người Việt đang theo dõi chương trình này để anh có một cái lời chúc nhé. Mời anh.
Cảm ơn anh Hoàng Tiến rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi đến từ San Antonio, Austin và rất là hân hạnh lên đây để mà được tiếp chuyện với cháu Emmy Hoàng. Thì là chúng tôi cũng xin đại diện quý vị, xin đại diện những người Việt Nam tị nạn. Cảm ơn các cháu đã dấn thân để tham gia vào quân đội Hoa Kỳ. Các cháu đã trả ơn cái đất nước mà đã bao dung chúng ta, đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Và các cháu, chúng tôi rất là cảm động khi mà có được những người như là cháu Amy. Và một lần nữa xin đại diện cho tất cả anh em trong đài, tất cả quý vị, xin cảm ơn cháu Amy rất là nhiều và chúc cháu thành công cháu sẽ mang danh của đất Việt chúng ta đi khắp thế giới. Anh xin chúc mừng cháu.
Anh Trọng, anh nói tiếng Việt, anh nói tiếng Anh cho em Mỹ nghe đi.
Oh, wow.
Cảm ơn chú.
Amy, on behalf of the staff here at the station, and on behalf of the Vietnamese American that listen to this program, I have to say that I really appreciate what you're going to do, because you represent all of us to say thank you to this great nation. They opened their arm, they give us a chance to rebuild our life here in this great country, and you are one of the few that stand up straight to say thank you to this great nation, and wish you all the luck. Okay, you will be successful, you will be a leader, you will make us proud. Will you promise that?
Yeah, cảm ơn for the opportunity to be on here and speak.
Dạ vâng, xin thành cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Amy Hoàng đã đến đây, cũng như là Chi Nguyệt là thân nhân của Amy Hoàng, cũng như là anh Trọng từ Austin chạy lên đây. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt của chúng tôi, phỏng vấn Amy Hoàng trong ngày hôm nay.